Sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 140, kết thúc. Vân Trung Hạc yết kiến hoàng đế. Góc truyện audio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông. Chờ một chút, hoàng đế ngừng một chút. Sau đó cười nói, ngươi và người bình thường không giống nhau. Một phương diện ngươi là người Hắc Long Đài. Công Tôn Dương trước đó đã nói, nếu ai dám đoạt ngươi, hắn sẽ phá hủy Ai Nha Môn. Nhưng Thái Tử cũng đã nói, tài văn chương của ngươi kinh người, tương lai có thể nhập các bái tướng. Hắc Long Đài là võ chức, nội các là văn chức, ngươi muốn tiếp tục ở tại Hắc Long Đài, hay là chuyển thành quan văn? Vân Trung Hạc nói, thần muốn tiếp tục ở tại Hắc Long Đài. Hoàng đế nói, vậy được, sắc phong Vân Trung Hạc là soái phủ tả hữu trung lang tướng. Khâm Thử, nghe được chức quan này, Vân Trung Hạc một mặt mộng bức, đây là cái chức quan gì, lớn bao nhiêu? Phong Hành Diệt lập tức dập đầu nói, thần thay mặt Hắc Long Đài, khấu tạ thiên ân hoàng thượng. Nói thật, hoàng đế sắc phong cho Vân Trung Hạc chức quan cũng không lớn. Mà phủ thái tử trung lang tướng này cũng chỉ là một hư chức mà thôi. Trước đó sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là liệt phong hầu, mà là quan quân đại tướng quân. So với Vân Trung Hạc trung lang tướng này không biết cao hơn bao nhiêu cấp. Nhưng người chân chính hiểu công việc, mới biết được vị trí này dụng tâm lương khổ. Bởi vì lịch đại thủ lĩnh Hắc Long Đài, đều đảm nhiệm phủ thái tử tả hữu soái phủ trung lang tướng. Được sắc phong chức quan này, chẳng khác nào sau đó, tất cả mọi người sẽ bồi dưỡng Vân Trung Hạc thành người thừa kế thủ lĩnh Hắc Long Đài. Cái từ thủ lĩnh này có phải không được hài hòa hay không? Nó thật sự không phải là chức quan. Cho tới nay, mặc kệ là Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài, hay là Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài, đều được xưng là Hắc Đảng, là tổ chức khiến thế nhân sợ hãi. Cho nên dần già, Đại Đô Đốc Hắc Long Đài cũng được xưng là thủ lĩnh Khôi Đảng, thậm chí trong nội bộ Hắc Long Đài, cũng đều xưng là thủ lĩnh, hoặc là khôi thủ. Như vậy tại Đại Doanh Đế Quốc, rốt cuộc tể tướng có địa vị cao hơn, hay là Đô Đốc Hắc Long Đài đại có địa vị cao hơn? Luận quan chức, đương nhiên là tể tướng cao hơn, nhưng tể tướng nếu như không phải xuất thân quý tộc, bình thường trước khi về hưu sẽ không chính thức phong tước. Mà lịch đại đại đô đốc Hắc Long Đài nhất định sẽ phong tước. Mà tước vị rất cao, tể tướng làm 10 năm đã xem như không tầm thường, nhưng Hắc Long Đài đại đô đốc đảm nhiệm 20-30 năm rất bình thường. Không chỉ như vậy, người trong thiên hạ, mặc kệ là quý tộc hay là quan viên, e ngại Hắc Long Đài đại đô đốc vượt xa tể tướng. Dù sao Hắc Long Đài giám thị thiên hạ, là lưỡi dao chân chính của hoàng đế bệ hạ. Dựa theo bình thường, Vân Trung Hạc lập xuống công lao lớn như vậy, hẳn là sắc phong chức quan cao hơn. Nhưng lúc này, sắc phong chức quan càng cao, khả năng càng bị xa lánh. Sắc phong chức sắc này, đại biểu cho chân chính muốn bồi dưỡng ngươi. Điều này tại các triều đại đều giống nhau. Một ít người quan hệ thông thiên, muốn một bước để lại một dấu chân, như vậy mới có thể đi đến địa vị cao nhất. Nếu thăng quan quá cao, căn cơ sẽ bất ổn. Mà lúc này Vân Trung Hạc nằm trong hoàng cung, hoàng đế bệ hạ tự mình đến thăm viếng. Đây chính là ân sủng lớn lao. Trung lang tướng hảo hảo dưỡng thương. Hoàng đế đứng dậy, thần cung tiễn hoàng thượng. Phong Hành Diệt lại một lần nữa quỳ rạp dưới đất, dập đầu nói, thần cung tiễn hoàng thượng. Hoàng đế đi rồi, lại một người nữa xuất hiện ở trước mặt Vân Trung Hạc. Lần này Phong Hành Diệt không quỳ xuống, mà là đứng thẳng tắp, nhưng lông tơ toàn thân phảng phất dựng đứng. Đại soái, người tới, chính là thủ lĩnh Hắc Long Đài, một trong những người có quyền thế nhất tại Đại Doanh Đế Quốc. Công Tôn Dương, cái tên này thoáng có chút quái. Cái tên này làm cho cả thiên hạ nghe đã sợ mất mật. Dùng mình, trong mắt mọi người, Công Tôn Dương mới là Hoạt Diêm Vương. Lão nhảy mũi một cái, ngoài vạn dặm sẽ dẫn phát chấn động to lớn. Lão phá vỡ mấy vương quyền quốc gia, tiêu diệt mười mấy nhà quý tộc trăm năm. Toàn bộ Đại Doanh Đế Quốc, quý tộc, quan viên cao cấp chết ở trong tay lão vô số kể. Mà công lao sự nghiệp huy hoàng nhất của lão, chính là làm Đại Hạ Đế quốc phương Bắc từ đỉnh cao nhất rơi xuống. Đại Hạ Đế quốc, Thiên Triều Thượng Quốc, Thiên Hạ Chính Thống, Bá Chủ Vũ Nội, dưới tình hình bình thường, chỉ cần Đại Hạ Đế quốc không suy sụp, mặc kệ là Nam Chu Đế quốc hay là Đại Doanh Đế quốc, đều rất khó có cơ hội xưng bá. Nhưng vài thập niên trước, chính vị Công Tôn Dương trước mắt này, kém chút lật đổ hoàng quyền Đại Hạ Đế quốc. Đương nhiên, bây giờ Đại Hạ Đế quốc vẫn như cũ là thiên hạ bá chủ, lãnh tụ đế quốc, nhưng thực lực tuyệt đối kém nhiều so với vài thập niên trước. Hai mươi mấy năm trước, trận dung chuyển lớn kia, làm suy yếu nghiêm trọng thực lực Thiên Triều Thượng Quốc. Công Tôn Dương bây giờ đã hơn 60 tuổi, nhưng tóc đen vẫn đầy đầu, gương mặt thon gầy, hai con ngươi dã rời, ăn nói có ý tứ, đảm nhiệm khôi thủ Hắc Long Đài, không nhất định phải biết nhiều võ công, thậm chí không biết võ công cũng được, nhưng võ công Công Tôn Dương lại cực cao, thậm chí là siêu cấp cao. Tiểu Phong, ngươi ra ngoài đi, Công Tôn Dương nói. Vâng, Phong Hành Diệt khom người lui ra, lúc nhìn thấy Hoàng đế, Phong Hành Diệt cũng không khẩn trương như vậy, bởi vì Hoàng đế bệ hạ lúc bình thường sẽ không quá mức hà khắc với quan viên bên dưới, cũng sẽ không vượt qua Công Tôn Dương đi động quan viên Hắc Long Đài. Nhưng Công Tôn Dương, chính là tổ tông chân chính của Phong Hành Diệt. Tại quốc gia khác, truyền thống gọi Đại Đô Đốc Hắc Long là tổ tông, nhưng tại Đại Doanh Đế quốc tuyệt đối không cho phép, quá hủ hóa. Hắc Long Đài là một cơ cấu quyền lực tuyệt đối tinh nhuệ, cường đại, lãnh khốc, công chính, tiến tới siêu cấp, cái gì là tổ tông, quá xa đọa, cũng không phải là thái giám mà, Vân Trung Hạc, tất cả mọi người tưởng ngươi đã chết, Công Tôn Dương nói, sau đó Doanh Khư Hoàng tử đã mở ra đại chiến trả thù. Công Tôn Dương nói rất đơn giản, không có phiến tình, càng không nói Đại Doanh Đế quốc vì báo thù cho ngươi, bỏ ra đại giới lớn lao, thương vong bao nhiêu người, một chữ không nói, nhưng vì báo thù cho Vân Trung Hạc, Đại Doanh Đế quốc bỏ ra giá cả to lớn, quân đội thương vong vô số kể, Hắc Long Đài cũng triển khai trả thù điên cuồng, cũng bỏ ra giá cả to lớn, nghiêm trọng hơn chính là Doanh Khư Hoàng tử xuất binh đánh vào cảnh nội Nam Chu Đế quốc, khiến cho hai nước khuếch đại chiến tranh. Mắt thấy là sẽ biến thành khuynh quốc đại quyết chiến. Hiện tại đại chiến kết thúc, Công Tôn Dương gọn gàng dứt khoát nói, Đại Doanh Đế quốc chúng ta chiếm lĩnh toàn bộ vô chủ chi địa, xem như đại hoạch toàn thắng, nhưng trận chiến tại cảnh nội Nam Chu Đế quốc bên kia, chúng ta, chấm, xem như bại lui. Doanh Khư Hoàng tử bị ám sát, là đỉnh cấp cao thủ Bạch Vân Thành ám sát. Lời này vừa ra, sắc mặt Vân Trung Hạc kịch biến, kinh ngạc hỏi, tứ hoàng tử có chuyện gì không? Còn sống không? Còn sống, tính mệnh không lo, Công Tôn Dương nói. Vân Trung Hạc nói, ta có thể gặp hắn không? Công Tôn Dương nói, chỉ sợ không thể, bởi vì lúc này hắn không ở trong Đại Doanh Đế quốc. Vân Trung Hạc nói, hắn ở đâu? Công Tôn Dương nói, Nam Chu Đế quốc. Vân Trung Hạc cơ hồ bỗng nhiên ngồi dậy. Công Tôn Dương tiếp tục nói, Doanh Khư Hoàng tử bị ám sát, Hắc Long Đài tại Nam Chu Đế quốc lấy danh nghĩa cứu người mang hắn đi. Căn cứ tình báo mới nhất, Doanh Khư Hoàng tử cơ hồ đã khỏi hẳn. Nam Chu Đế quốc Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm xuất lĩnh đại quân bao vây 10 vạn quân Đại Doanh Đế quốc chúng ta. Hồ Diên trước Hầu Tước dẫn người phá vây thất bại, toàn quân nguy cơ bị diệt, lúc này đại quân Nam Chu bỗng nhiên ngưng chiến, đồng thời mở vòng vây. Hồ Diên trước Hầu Tước xuất lĩnh mười mấy vạn quân trở về vô chủ chi địa. Vân Trung Hạc nói, đây là ý chí của Hoàng đế Nam Chu Đế quốc, hoặc là Thái Thượng Hoàng. Công Tôn Dương nói, đúng, bởi vì bọn hắn còn chưa chuẩn bị kỹ càng đại quyết chiến khuynh quốc, mà trong đại chiến vô chủ chi địa, Nam Chu Đế quốc tổn thất quá lớn, hao tổn mấy chục vạn đại quân, muốn tiến hành khuynh quốc đại chiến, cần có thời gian, Vân Trung Hạc nói, nhưng lần tiếp theo hai nước bộc phát, nhất định là khuynh quốc đại chiến chân chính. Công Tôn Dương nói, đúng, Vân Trung Hạc nói, Doanh Khư Hoàng tử hắn. Công Tôn Dương nói, Nam Chu đế quốc sẽ lấy lễ để tiếp đón, hoàn toàn dựa theo quy cách hoàng tử, chỉ ít trước đại quyết chiến sẽ như thế. Hoàng đế bệ hạ rất hài lòng với ngươi, nhưng rất không hài lòng với Doanh Khư hoàng tử, mà Hắc Long Đài chúng ta lại thiếu Doanh Khư hoàng tử một ân huệ lớn bằng trời. Trong đầu Vân Trung Hạc lại hiện ra lời đại doanh đế quốc đánh giá Doanh Khư. Đây là một hoàng tử tuyệt đối không thích hợp làm hoàng đế. Không nghĩ tới, trận đại chiến này lấy loại phương thức này kết thúc, Nam Chu đế quốc tại thời khắc sống còn, thả đi mười mấy vạn quân đại doanh đế quốc xâm nhập vào trong quốc cảnh. Dù đại chiến vô chủ chi địa, Nam Chu đế quốc bại, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn như cũ thể hiện sự cao ngạo kết thúc trận đại chiến này. Bởi vì Nam Chu hoàng đế biết, nếu như tiêu diệt mười mấy vạn đại quân này, vậy tiếp theo đại doanh đế quốc nhất định sẽ lại một lần nữa tập kết đại quân xuôi Nam. Trận đại chiến này rốt cuộc không dừng được. Nhưng mà, hai đại đế quốc đều chưa chuẩn bị kỹ càng khuynh quốc chi chiến. Đối với đại doanh đế quốc, hiện tại trọng yếu nhất chính là tiêu hóa thành quả thắng lợi vô chủ chi địa. Mà đối với Nam Chu đế quốc, trọng yếu nhất chính là góp nhặt thế lực. Ngóc đầu trở lại, từ đó có thể thấy được Nam Chu đế quốc thật rất mạnh mẽ, mà lại nắm giữ một hoàng đế anh minh cơ trí. Công Tôn Dương nói, Vân Trung Hạc, hoàng đế bệ hạ sắc phong ngươi là tả hữu soái phủ trung lang tướng. Thừa nhận ngươi thừa kế địa vị thủ lĩnh Hắc Long Đài. Hiện tại ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, nhập vô chủ ti Hắc Long Đài, trợ giúp đế quốc triệt để tiêu hóa vô chủ chi địa. Lựa chọn thứ hai, nội ứng Nam Chu đế quốc. Vân Trung Hạc gọn gàng dứt khoát nói, ta lựa chọn cái thứ hai. Chấm, Công Tôn Dương nói, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, nhập vô chủ ti Hắc Long Đài, quyền lực không nhỏ, mấu chốt không nguy hiểm đến tính mạng, mà nội ứng Nam Chu đế quốc, vẫn như cũ là thiên đại khảo nghiệm, ta chọn cái thứ hai. Vân Trung Hạc nói, ta làm nội ứng Nam Chu đế quốc. Có nhiệm vụ gì? Không có nhiệm vụ, Công Tôn Dương nói, ngươi không cần chinh phục bất luận mục tiêu gì, cũng không cần tìm hiểu bất cứ tin tức gì, một nhiệm vụ cũng không có, ngươi duy nhất cần làm chính là không ngừng tại Nam Chu đế quốc thăng quan tiến tước. Nghĩ hết tất cả biện pháp tiến vào hạch tâm quyền lực Nam Chu đế quốc. Vân Trung Hạc nói cách khác, nhiệm vụ chủ yếu của ta chính là thăng quan phát tài tại Nam Chu đế quốc. Đúng, Công Tôn Dương nói, sau khi ngươi đi Nam Chu đế quốc, không có bất kỳ liên hệ gì. Toàn bộ thiên hạ người biết thân phận của ngươi chỉ có ba người. Ba người nào? Hoàng đế, Công Tôn Dương, Phong Hành Diệt, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng không biết. Cho nên buổi tối hôm nay Vân Trung Hạc mới có thể xuất hiện trong Hoàng Cung. Chính là vì tuyệt đối giữ bí mật. Công Tôn Dương nói, để trèo lên Nam Chu đế quốc, ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Đúng, là bất cứ chuyện gì, dù là việc ngươi cần làm tổn hại lợi ích đại doanh đế quốc. Dù Nam Chu hoàng đế muốn ngươi dẫn theo binh tiến đánh đại doanh đế quốc ta, ngươi cũng phải dốc hết toàn lực. Tóm lại mục tiêu duy nhất của ngươi chính là không ngừng trèo lên trên. Trong thời gian ngắn nhất tiến vào tầng cao nhất Nam Chu đế quốc. Vân Trung Hạc minh bạch, lão muốn trở thành nội ứng cao cấp nhất của đại doanh đế quốc từ trước tới nay. Đối với loại nội ứng cấp bậc này, sẽ chỉ dùng một lần. Nhưng dùng lần này, tuyệt đối chí mạng, nếu như không đoán sai. Chờ lúc bắt đầu dùng nội ứng Vân Trung Hạc này, chính là thời khắc mấu chốt nhất đại doanh đế quốc và Nam Chu đế quốc chân chính đại quyết chiến khuynh quốc. Thời khắc chân chính quyết định sinh tử tồn vong hai nước. Mới bắt đầu dùng đỉnh cấp phương bài nội ứng Vân Trung Hạc này, là muốn dùng hắn làm đòn sát thủ tuyệt đối. Hoàng đế bệ hạ đáp ứng, mặc kệ ngươi tại Nam Chu đế quốc leo cao bao nhiêu, chờ trở lại đại doanh đế quốc, lập tức cho ngươi đãi ngộ cùng cấp bậc. Ngươi tại Nam Chu đế quốc nếu như phong công tước, vậy lúc trở về đại doanh đế quốc cũng sẽ phong công tước. Dù ngươi tại Nam Chu đế quốc được phong vương, đại doanh đế quốc cũng có thể phá lệ cho ngươi xưa nay chưa từng thấy. Ngươi tại Nam Chu đế quốc nếu như cưới công chúa điện hạ, hoàng đế bệ hạ lập tức sẽ gả công chúa hoàng thất xinh đẹp xuất sắc nhất cho ngươi làm vợ. Tóm lại, ngươi tại Nam Chu đế quốc lấy được hết thảy, sẽ không tan thành bọt nước, mặc kệ là tước vị, hay là quyền thế, sau khi trở về, đại doanh đế quốc trực tiếp thực hiện cho ngươi, không giảm chút nào, hoàng đế bệ hạ còn nói, không cho phép ngươi từ chối, cũng không cho người bất kỳ khiêm nhượng gì, có công không thưởng, trật tự quốc gia sẽ không còn sót lại chút gì, Vân Trung Hạc nói, vậy, thân phận nội ứng tại Nam Chu đế quốc là gì? Công Tôn Dương nói, Nam Chu đế quốc đỉnh cấp quyền thần, con của Nộ Lãng hầu Ngao Tâm. Vân Trung Hạc nói, ta sẽ đóng vai thành ca ca ta. Chấm, Công Tôn Dương nói, đúng, ca ca song bào thai của ngươi. Ngươi phải nắm rõ tất cả tư liệu hắn, đồng thời ngụy trang thanh âm của hắn. Mấu chốt nhất là ngươi phải mập lên. Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, người trị liệu chúng ta kia, biết thân phận hai người chúng ta. Chấm, Công Tôn Dương nói, yên tâm, hiện tại không có ai biết. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ hai sư đồ Dược Vương đã bị Hắc Long Đài giết? Hai người này, đã bị chúng ta triệt để nhốt. Chúng ta kiến tạo cho hắn một phòng thí nghiệm trước nay chưa từng có. Công Tôn Dương nói, mà bây giờ trong Dược Vương Cốc, toàn bộ là người của chúng ta. Chấm, Vân Trung Hạc nói, ta, muốn đi xem một chút ca ca ta. Chấm, Công Tôn Dương nói, được, Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn thấy mập mạp, đã nằm trong hầm băng dưới đất, gã đã nằm không nhúc nhích, lập tức hắn cảm thấy trái tim co quắp một trận, sau đó cảm thấy muốn bất tỉnh. Phong Hành Diệt đưa qua một trang giấy nói, hài tử, đây là hắn đưa cho ngươi. Vân Trung Hạc run rẩy mở ra, đệ, ta là ca ca đây. Ta đã nói rồi, ta nhất định sẽ có một đệ. Giữa song bào thai thật sự có cảm ứng tâm linh đó. Từ nhỏ ta đã rất mập, cho nên ta vẫn muốn biết, ta gầy xuống sẽ có bộ dáng gì. Nhưng ta căn bản không gầy được. Hiện tại rốt cuộc ta biết ta gầy xuống ra bộ dạng gì. Mụ nội nó, thực sự quá đẹp rồi. Đẹp trai đến cực kỳ bi thảm. Đệ à, ta nếu đẹp trai như ngươi, đại nghiệp vạn nhân trảm đã sớm hoàn thành, không biết sẽ có bao nhiêu mỹ nữ nối tiếp nhau nhào lên. Nào cần phải đi chơi gái chứ? Ngươi hàng vạn hàng nghìn lần đừng có bất luận gánh nặng gì trong lòng. Ta vốn phải chết, cha mẹ hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ hy vọng gì. Mới đưa ta đến nơi Diêm Vương này chữa trị, ta vốn phải chết vô ích, nhưng không nghĩ tới máu của ta vậy mà cứu sống được ngươi. Ta thật sự là quá khoái hoạt, đệ à, ta không thể lại hiếu kính cha mẹ. Nhà chúng ta tại Nam Chu đế quốc Nộ Lãng hầu tước phủ. Siêu cấp uy phong, cha ta là siêu cấp quyền thần, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, sau này nhất định có thể hô phong hoán vũ. Cha mẹ đã mất đi một nhi tử mập mạp ngu xuẩn, lại thu được một nhi tử đẹp trai lại thông minh, bọn họ vừa khổ sở, đồng thời sẽ vui vẻ. Đệ, ta từ nhỏ đã phảng phất cảm thấy ta có một thân đệ. Cho nên trong nhà có đồ ăn ngon, ta lưu lại ngươi một phần, bất quá cho tới bây giờ ngươi cũng không xuất hiện, cho nên những đồ ăn ngon kia đều mọc rong rêu. Sau khi lớn lên, loại cảm giác này dần dần phai nhạt, ta coi đó vẻn vẹn chỉ là ta phán đoán mà thôi. Không ngờ hết thảy đều là thật, ta thật là vui, ta quá khoái hoạt, dù có chết cũng khoái hoạt vô cùng. Đệ, từ nay về sau hết thảy của ta, đều thuộc về ngươi, tất cả vinh hoa phú quý, đương nhiên còn có tất cả trách nhiệm, đương nhiên, cái gọi là trách nhiệm chính là hảo hảo hiếu kính cha mẹ đó. Làm sao hiếu kính đây? Miệng ngọt một chút là đủ rồi. Cơm ăn nhiều một chút, tươi cười nhiều một chút, vui vẻ khoái hoạt một chút. Đây là cha mẹ kỳ vọng với ta. Bọn họ cho tới bây giờ đều không trông cậy vào tiền đồ của ta. Hiền hách cỡ nào, bọn hắn chỉ hy vọng ta có thể sống thật tốt. Đây cũng là tất cả kỳ vọng của ta đối với ngươi. Ngươi cũng phải thật tốt. Đại nghiệp vạn nhân trảm ta làm không được. Bất quá không sao, ngươi cũng không cần thay ta hoàn thành, bởi vì nhân sinh của ngươi rất đặc sắc, không cần nhàm chán giống ta. Chấm, đệ đệ, thay ta hiếu kính cha mẹ, sinh một đống tôn tử tôn nữ cho nhị lão. Được không, nhất định phải khoái hoạt, nhất định phải khoái hoạt. Ca ca của ngươi, Ngao Ngọc, đọc xong những tin này, Vân Trung Hạc đã khóc không thành tiếng, nước mắt rơi ướt cả phong thư. Cuối cùng liên đới đều ngồi không yên, Ngao Ngọc mập mạp trong quan tài hàn băng rất hạnh phúc. Trên mặt gã từ đầu đến cuối lộ ra vẻ tươi cười. Chính là tên mập mạp này, thân ca ca của hắn, song bào thai thân ca ca, Vân Trung Hạc vẻn vẹn chỉ gặp gã một lần, căn bản không kịp nhận nhau. Bây giờ nghĩ lại thật sự là hối hận, ngày đó vì sao không nhận nhau, ngày đó vì sao không nói thêm mấy câu, ngày đó vì sao không ăn cơm uống rượu cùng nhau, vì sao không đi chơi gái cùng nhau. Phong Hành Diệp nói, hài tử, hắn vẫn luôn chờ ngươi tỉnh lại, vẫn luôn đợi, nhưng thật không đợi được, chúng ta không chờ hắn tắt thở, liền đặt hắn dưới hàn băng để đóng băng, để ngươi có một tưởng niệm, mà kệ ngươi lúc nào đi thăm hắn, đều là vẻ mặt tươi cười này. Vân Trung Hạc nhìn khuôn mặt tươi cười thật thà của ca ca. Chính là người này, cho hắn sinh mệnh thứ hai. Chấm, lúc này, dòng máu đang chảy trên người hắn là của ca ca. Đi, hài tử, nơi này quá lạnh, Phong Hành Diệp nói. Vân Trung Hạc nói, ta muốn ở cùng hắn một thời gian. Phong Hành Diệp nói, nơi này quá lạnh, ngươi trọng thương còn chưa triệt để khỏi hẳn, thể cốt ngươi chịu không nổi. Chấm, Vân Trung Hạc nói, để một hồi, cứ để một hồi, trên người hắn đã đắp lên thật dày. Nhưng Phong Hành Diệt vẫn cởi áo khoác trên người ra, khoác lên người Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tiến lên, muốn chạm vào mặt của ca ca, nhưng gã đã bị băng phong ở trong quan tài hàn băng. Mặt của gã thân thiết cỡ nào, mặc kệ nhìn từ hướng nào, đều phảng phất đang cười, hoàn toàn như còn sống. Có lẽ có một ngày, có lẽ có một ngày, ca ca, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ thay ngươi hiếu kính cha mẹ. Ta nhất định sẽ bảo vệ bọn họ, để nhị lão bình an hạnh phúc. Sau đó, Vân Trung Hạc thời thời khắc khắc đều đang đọc tư liệu về ca ca. Tất cả tư liệu từ nhỏ đến lớn, phi thường tường tận, phảng phất đã trải qua nhân sinh như huynh trưởng. Nhân sinh huynh trưởng, là bi kịch cả đời. Bởi vì gã bị tất cả mọi người chế giễu, tất cả mọi người xem thường, tất cả mọi người ghét bỏ. Gã bị phỉ báng là đệ nhất phế vật Nam Chu đế quốc. Được gọi là sỉ nhục của Nộ Lãng hầu thước phủ. Thậm chí nói là thượng thiên trừng phạt Ngao Tâm. Nhưng, nhân sinh huynh trưởng lại hạnh phúc cả đời. Bởi vì phụ mẫu gã không ghét bỏ gã. Cẩn thận chiếu cố gã. Yêu gã. Không có quý tộc nhà nào cưng chiều con của mình như vậy. Thật là nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã. Ngậm trong miệng sợ tan. Người khác coi gã là rác rưởi, nhưng phụ mẫu lại xem gã như chân bảo, nên cho tới nay dù bị vô số người ghét bỏ xem thường. Nhưng huynh trưởng Ngao Ngọc từ đầu đến cuối vẫn lạc quan khoái hoạt. Cho tới bây giờ cũng không oán trời trách đất, luôn tươi cười với mọi người, như là tín điều nhân sinh của gã. Nhân sinh ngắn ngủi như thế, vì sao không vui vượt qua mỗi ngày? Bởi vì trái tim gã phát dục sớm không được đầy đủ. Sống không được lâu, cho nên đối với vui sướng cuộc đời lại hiểu càng thêm thấu triệt. Mà Nộ Lãng hầu Ngao Tâm, cũng để nhi tử bảo bối của mình hạnh phúc sống qua mỗi ngày. Dù người trong thiên hạ đều xem thường phỉ nhổ, dù là thanh danh đứa con trai này thối không ngửi được. Nhưng gã vẫn như cũ tùy ý để nhi tử đi làm rất nhiều chuyện hoang đường. Cho dù là chuyện vạn nhân chảm ly kỳ như vậy, Nộ Lãng hầu Ngao Tâm cũng đồng ý, thậm chí phái rất nhiều cao thủ hộ tống. Gã chỉ khuyên bảo nhi tử béo của mình duy nhất, ngàn vạn lần bảo vệ tốt chính mình, đừng để nhiễm bệnh, cho nên lúc mập mạp tiến hành đại nghiệp vạn nhân chảm. Bên người đều có mấy đại phu đi theo, trong đó chức trách trọng yếu nhất chính là kiểm tra những nữ nhân này có bệnh hay không. Thậm chí còn dùng ruột cá chế tạo công cụ đặc thù cho gã. Tóm lại, phu phụ Nộ Lãng hầu đã dùng hết tất cả năng lực của mình. Để cho nhi tử bảo bối mình khoái hoạt sống qua mỗi ngày. bởi vì hai vợ chồng biết, bảo bối nhi tử này tùy thời đều có thể rời đi. Nghĩa phụ, Nộ Lãng Hầu ngao tâm này, là, cha ruột ta sao? Vân Trung Hạc run rẩy hỏi. Không biết, Phong Hành Diệt nói, nhưng trong mắt vợ chồng Nộ Lãng Hầu, trong lòng họ, mập mạp chính là cốt nhục thân sinh. Tiếp theo, Phong Hành Diệt thở dài một tiếng nói. Hài tử, kỳ thật, ta không muốn ngươi đi làm nội ứng Nam Chu đế quốc. Hoặc là nói ta không muốn ngươi đi nội ứng. Nhưng, Phong Hành Diệt cuối cùng nói không nên lời. Bởi vì muốn trở thành khôi thủ Hắc Long Đài, nhất định phải đi một bước này. Mà mấu chốt nhất là, trong vòng mấy năm Đại Doanh đế quốc và Nam Chu đế quốc nhất định sẽ bộc phát một trận đại chiến khuynh quốc. Trận khuynh quốc đại chiến này, sẽ quyết định sinh tử tồn vong Đại Doanh đế quốc. Có vương bài nội ứng này, tại thời khắc mấu chốt, có thể cho Nam Chu đế quốc một kích chí mạng, có thể mang đến cho Đại Doanh đế quốc thiên đại lợi ích. Phong Hành Diệt từ nhỏ đến lớn tiếp thụ giáo dục đều là lợi ích của đế quốc cao hơn hết thảy. Gã cũng tự thể nghiệm, thời khắc cần thiết, dù là đánh đổi mạng sống vì đế quốc, gã cũng hoàn toàn không hối tiếc, nhưng vì Vân Trung Hạc, Phong Hành Diệt thật không muốn hắn đi Nam Chu đế quốc. Chấm, hoặc là, gã thật không muốn Vân Trung Hạc đi làm bất luận mạo hiểm gì. Trong thời gian kế tiếp, Vân Trung Hạc ở trong Hoàng Cung, Phong Hành Diệt ngay bên cạnh hắn, không có bất kỳ người nào được tiếp xúc với Vân Trung Hạc. Thân phận của hắn, thậm chí tin tức hắn còn sống, đều là tuyệt mật, sau đó mỗi một ngày Vân Trung Hạc dần nhanh chóng khỏi hẳn. Mỗi một ngày đều đọc tư liệu huynh trưởng Ngao Ngọc, phảng phất kinh lịch nhân sinh của gã. Trong đầu của hắn, nhân sinh huynh trưởng càng ngày càng rõ ràng. Hình tượng, tính cách huynh trưởng, càng ngày càng rõ ràng. Mỗi một ngày đều đang kinh lịch. Sau đó, chính là tăng cân, phải biến đổi đến mức giống huynh trưởng như đúc. Điểm này rất khó, bởi vì Vân Trung Hạc phát hiện, mặc dù xương mặt hai người như nhau, nhưng tướng mạo có chỗ khác biệt, bởi vì hoàn cảnh sinh trưởng hai người quá không giống nhau. Song bào thai sinh hoạt chung một chỗ, mỗi ngày soi gương, mới có thể giống nhau đến như đúc. Nhưng nếu như không sinh sống cùng một chỗ, hoàn cảnh sinh hoạt chênh lệch khác nhau, tướng mạo vẫn có khác biệt. Mùng 6 tháng 1, một bệnh nhân tâm thần mới ra thân. Bệnh nhân tâm thần số 7 tắc kè hoa. Thiên phú của gã chính là, khi tư duy gã triệt để tiến nhập thế giới tinh thần người khác. Dần dần, chính gã có thể biến thành bộ dáng của người kia. Nói chuyện giống nhau như đúc, ánh mắt giống nhau như đúc, thậm chí điều kiện cho phép, tướng mạo cũng sẽ phát sinh cải biến nhất định. Sau đó, ngắn ngủi không đến một tháng, Vân Trung Hạc triệt để thay đổi. Hắn trở nên giống huynh trưởng Ngao Ngọc như đúc, nếu soi gương, không có bất kỳ khác biệt gì. Mặc kệ là ánh mắt, hay là nói chuyện, tướng mạo, đều giống nhau như đúc, bất luận kẻ nào, cũng không thể phân biệt ra được. Mùng 7 tháng 2, chấm, Nam Chu đế quốc Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm nhận được thư Dược Vương Cốc gửi. Mời gã đến một chuyến, ngày thu được tin đó, Ngao Tâm cơ hồ hít thở không thông, khẩn trương đến ngạt thở. Đã mấy tháng qua, Dược Vương Cốc không có tin tức gì truyền tới. Gã và thê tử đều tuyệt vọng, thê tử mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, bây giờ đã bị bệnh ở trên giường. Mỗi lần gió thổi cửa phòng mở, thê tử bỗng nhiên ngồi dậy nói, có phải Ngọc Nhi trở về hay không? Mà mỗi lần lẳng lặng nằm ở trên giường, trong đầu óc nàng sẽ xuất hiện tiếng thì thầm, phảng phất mập mạp nói bên tai nàng, con trai bảo bối của ta, chấm, nhi tử tốt nhất của ta. Chấm, nếu như ngươi đi, mẫu thân cũng không muốn sống nữa. Mẫu thân tuyệt đối không sống được. Mỗi một lần ăn cơm, phu nhân Nộ Lãng Hầu nước mắt càng như hạt châu rơi. Bởi vì nàng nhớ lại, nhi tử mập mạp thích ăn nhất cái gì. Mỗi lần nàng sinh bệnh không muốn ăn cơm, nhi tử luôn luôn nghĩ hết biện pháp đùa cho nàng cao hứng. Cố gắng để nàng ăn nhiều một chút. Hiện tại nhi tử bảo bối này lại muốn rời nàng mà đi sao? Vậy nàng sống còn có ý nghĩa gì chứ? Đi tới trước cửa Dược Vương Cốc, Nộ Lãng Hầu Ngao Tâm ôm ngực, bởi vì cảm thấy từng đợt quặn đau, bởi vì quá khẩn trương, gã thực sự lo lắng, chờ chút khiêng ra sẽ là một bộ thi thể. Nếu vậy, không chỉ phu nhân sẽ sụp đổ, chính gã cũng chịu đựng không được. Người khác đều xem thường đứa con trai này, nhưng phu phụ gã lại xem như bảo bối. Con của ta rất tốt, lại nghe lời, nhu thuận, lại thân thiện, so với những tuấn kiệt tuổi trẻ lòng dạ xấu xa kia. Không biết tốt hơn bao nhiêu, có một nhi tử biết ấm lạnh thân mật như thế, có gì không tốt chứ? Ngao Tâm ta đã xuất sắc như thế, con của ta không cần xuất sắc, nó chỉ cần bình an hạnh phúc cả đời đã đủ rồi. Nhưng, dù điểm này, Lão Thiên cũng không muốn tác thành cho ta sao? Lão Thiên gia à, van cầu ngươi, tuyệt đối không nên để cho ta nhận được tin dữ. Van cầu ngươi đưa con ta đến trước mặt của ta, dù để cho ta bỏ ra cái giá gì, ta cũng đồng ý. Lúc này, đại môn Dược Vương cốc từ từ mở ra, một thân ảnh quen thuộc, đứng tại cửa ra vào, thân ảnh mập mạp, người kia nhếch miệng cười với Ngao Tâm. Hô, cha Cách Trương.